Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margarita, băng số 5. Con có biết muôn đời thực sự bắt đầu bằng việc lựa chọn một đời sống hay sao? Khi nói về muôn đời, cha có ý nói về cái muôn đời của con. Một đau khổ được đón nhận là một đau khổ được giảm nhẹ. Cha xin con hãy gắng thêm một chút nữa để bớt than vang, để đừng đánh mất công phúc do nụ cười buồn đau của con mang lại. Mong sao con được an ủi vì tin rằng cha yêu thương con, và con bộc bạch hết lòng mình với vị cha đã gửi đến cho con. Ngài hiểu con. Lạy Chúa, con rất sẵn lòng, nhưng xin Chúa ban sức mạnh để con biết giữ kín điều làm con đau khổ. Có những điều không được giữ kín, khi ấy im lặng sẽ dẫn đến sự đồng lõa gây hại và không có giá trị gì đối với các linh hồn. Biết khi nào phải nói và khi nào phải nín lặng là một nghệ thuật đích thực mà cha muốn dạy con. Hỡi đối tượng bé bỏng của tình yêu cha, cha có thể làm được rất nhiều với con nếu như con muốn và thực sự muốn như vậy. Con hãy đề cao lòng trung tín và sự vâng phục giáo hội với tất cả những người chung quanh con. Hỡi ái nữ cưng yêu của trái tim cha, trong giờ phút chịu đựng những tang thương khủng khiếp nhất, hỡi David bé bỏng, vũ khí độc nhất giúp con chế phục con mãnh thú kiêu căng chính là tình yêu. Sứ mệnh của con thật lớn lao, mà con thì lại nhỏ bé. Con hãy nhắm thẳng trái tim. Vết thương này chữa lành vết thương khác trầm trọng hơn nó rất nhiều. Những dấu chỉ về tính xác thực của thông điệp không hề thiếu, và cha vừa ban cho họ dấu chỉ quan trọng nhất, đó là việc phải khẩn thiết hoán cải các dân tộc, một lời cảnh báo từ trời. Lạy Chúa, nếu như sự hiện diện buồn bã của con có thể làm cho Chúa vui lòng, thì con xin dâng nó cho Chúa. Con chẳng có gì dâng lên Chúa ngoài sự thinh lặng của con. Con cần Chúa, nhưng con chẳng gặp thấy Chúa đâu. Con đang đau khổ khắp nơi mà chẳng nơi đâu, lúc nào cũng tìm kiếm điều vụt mất. Ngày 2 tháng 5 năm 1977. Hôm nay sẽ mang lại cho con nhiều hơn những gì con dám mơ tưởng. Hãy vững tin, hãy tín thác, hãy loại trừ mọi sợ hãi cho khỏi con. Ngày 3 tháng 5 năm 1977. Trái tim con quá chặt, nhưng con vẫn còn đó. Vậy là đủ cho cha rồi. Hiện thời làm sao con có thể biết điều gì từ Chúa mà ra? Hôm qua con đã muốn tín thác, và hình như Chúa cũng khích lệ con như vậy. Thế nhưng nỗi thất vọng và buồn sầu của con lại quá ê chề. Nếu như con không còn nhận ra tiếng Chúa nữa, tình trạng này còn tệ đến đâu? Này con, vậy bằng cách nào con lại biết đó không phải là tiếng cha? Con có thể đoán định tương lai hay sao? Chúa đã nói, hôm nay thôi mà. Hôm nay chuẩn bị cho ngày mai. Cha chưa bao giờ dẫn con lạc lối. Nhưng ma quỷ có thể làm con lạc lối. Đúng, trong một phạm vi nào đó, nhưng không quá mức đâu. Chú ơi, nỗi tuyệt vọng của con thật dai dứt. Cha biết. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như con không còn tin tưởng vào thông điệp hoặc bất cứ gì hết? Sao con có thể như vậy được nhỉ? Chẳng ai chối bỏ thực tại họ đã và đang trải nghiệm. Sức lực của con đang cùng kiệt. Ý chí của con cũng yếu nhược lắm rồi. Lạy Chúa, con cảm thấy ngao ngán mọi sự. Đó là để tách rời con khỏi mọi sự. Chúa ơi, linh hồn con yếu nhược và trái tim con rã rời. Con không thể ráng thêm được nữa. Con hãy đến kề bên cha. Cho dù lòng mến của con dành cho cha đang bị lấp vùi dưới lớp tro tàn, giờ cầu nguyện thầm lặng hôm nay chẳng đem lại cho con gì cả. Nó đem lại cho con lòng trung thành và nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong con, dù không cảm nhận được nhưng rất thật. Con đừng sợ hãi vì những yếu của mình, chúng thuộc về cha. Cha đã gánh lấy tất cả. Khi không thể yêu mến cha bằng cảm tình, con hãy yêu mến cha bằng ý chí của con. Con hãy cẩn thận canh giữ và đem những tặng ân của cha đang triển nở trong linh hồn con ra mà thực hành. Cha ở với con muôn đời. Làm sao con có thể tin được điều đó? Vì đôi khi con khó ưa quá. Làm sao con có thể tin Chúa vẫn thương con? Vì những ngôn từ của con thường vượt quá những ý nghĩ của con. Còn tại sao người ta lại muốn gây cho người con của Chúa một tâm trạng thất vọng và nghi hoặc, trong khi nó chỉ muốn tình yêu mà thôi? Tình yêu là viên ngọc tinh tuyền cần được tẩy sạch khỏi lớp cặn bẩn bao quanh. Những hiểu lầm ấy loại bỏ khỏi con người của con những gì cản trở nó hóa thành một viên bảo ngọc đích thực của tình yêu tinh tuyền. Cha gửi đau khổ này, thử thách kia đến để làm cho những linh hồn được thanh luyện phải kêu khóc. Con không còn vận dụng ý chí của mình được nữa. Cha sẽ muốn thay cho con. Vì thiếu bổ dưỡng từ trời, e rằng con phải bỏ cuộc. Tâm trạng lo sợ và bất tín với bản thân là một công trạng cho con. Chính vì con thấy mình quá yếu đuối nên cha sẽ muốn thay cho con. Con nhỏ của cha ơi, nỗi buồn của con là của cha. Con hãy coi cha là Thiên Chúa hằng sống mà bị đối đãi như thế nào. Con hãy xem con bò vàng đã đoạt mất địa vị của cha trên thế giới đầy hỗn độn này. Ngày 4 tháng 5 năm 1977, tôi chưa bao giờ được ít sôi động trong giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi như thế này. Nhưng dù sao, tôi vẫn cứ ở đây, quá đỗi thảm hại trước nhan thánh Chúa Giêsu nhân lành. Có những tiếng nói tựa hồ đang lải nhải với tôi. Ngươi đang làm gì ở đây? Chỉ uổng phí thời giờ của ngươi mà thôi. Nếu như tôi hoang phí thời giờ thì tệ quá. Những người khác, rất nhiều người khác cũng phí phạm thời giờ của họ, nhưng không đến nỗi thế này. Lời hoài hướng nào tôi cũng thấy trong lòng quạnh quẻ. Thậm chí tôi cũng không tìm cách để nín lặng khi có người làm tôi tổn thương. Phải chăng trong tôi vẫn còn kiêu hãnh? Tôi sẵn sàng tin như vậy khi nhớ lại thái độ của tôi trong vấn đề chầu đêm, một việc mà người ta chủ ý phớt lờ tôi. Nhiều chuyện làm tôi khốn khổ. Tôi cho rằng ma quỷ đang phớn phở, miễn là Thiên Chúa được tôn vinh. Còn một kẻ hèn mọn như tôi bị cho ra rìa trong những hoàn cảnh nào đó thì có hệ gì? Điều ấy cho thấy việc diệt trừ tính tự ái trong một linh hồn, kể cả một linh hồn đặc tuyển, không phải là điều dễ dàng. Tôi chao đảo vì một số cảm tưởng. Cái tôi hèn mọn của tôi có đáng kể gì? Từ đủ thứ những chi tiết nhỏ nhặt ấy, tôi hiểu ra mình chẳng là gì cả. Phải chăng tôi là một linh hồn đặc tuyển? Hay chỉ là một kẻ học đòi? Don Quixote muốn thay đổi bộ mặt trái đất. Không, tôi không còn tin vào bản thân, mà cũng chẳng còn tin tưởng ai cả. Tôi vẫn luôn cho rằng khi vẫn còn khả năng tránh làm tổn thương cho tha nhân, thì trách vụ trước tiên của chúng ta là phải cố gắng dùng mọi cách thế để giảm bớt sự tổn thương ấy. Dĩ nhiên Chúa là trước nhất, tôi không hoài nghi điều đó. Nhưng tại sao lại làm tổn thương người khác trong khi vẫn có thể tránh được? Tôi thốt ra những lời nực cười và không còn nhận ra mình. Đã có lúc đúng ra tôi phải câm nín mà chịu đau khổ. Tôi chỉ còn biết thở than. Ôi Chúa Giêsu, đứa con nhỏ của Chúa rồi sẽ ra sao? Con đã đến nước nghĩ rằng Chúa không muốn thấy con có mặt trong giờ chầu này nữa. Hơn nữa lại còn sức khỏe của con, có đáng gì đâu. Rồi những người khác thì sao? Sức khỏe của con không cho phép con lưu lại lâu giờ. Rút vắng thời gian không phải là một hành vi bác ái hay sao? Thời gian có thể giới hạn được không? Con cứ để dòng tư tưởng của mình miên man. Tại sao không nhỉ? Chúa hiểu con. Có lẽ Chúa cũng gặp khó khăn khi hiểu con. Xin Chúa ban cho con sức mạnh để nín lặng. Đó là tất cả những gì hôm nay con cầu xin. Con nghĩ rằng người nào tham lam quá sẽ mất trắng. Quả thật, Chúa sẽ không bao giờ được yêu mến cho đủ. Đó là một vấn đề cần phải xem xét và giải quyết. Ngày 5 tháng 5 năm 1977. Giờ cầu nguyện thầm lặng tội nghiệp. Cái khô đắng trong miệng làm tôi khổ sở. Tôi lần chuỗi mân côi, suy niệm các mầu nhiệm mùa vui. Còn hơn là không làm gì. Tôi đọc thông điệp và thời giờ trôi qua. Linh hồn con buồn phiền và mỏi mòn. Lạy Chúa Giêsu của con, tại sao nỗi buồn phiền này lại phát sinh trong con? Con là một dòng kênh nhỏ, một phần đau khổ của cha chảy tràn qua đó. Con có biết nỗi buồn phiền của một Thiên Chúa như thế nào không? Một Thiên Chúa mà bị sỉ vả, bị quên lãng và được yêu mến quá ít. Hỡi con nhỏ của cha, không, con không thể biết được, vì điều ấy vượt quá trí hiểu con người. Chim trời chỉ biết lo toan hiện tại. Con hãy sống như vậy, hỡi bồ câu bé bỏng của cha. Ngày 6 tháng 5 năm 1977, Chúa Giêsu lặng thinh, tôi cũng thế. Liệu có thể nói rằng sự thinh lặng này là một sự thinh lặng rộn ràng hay không, hoặc là một sự thinh lặng đầy ắp tình yêu? Một sự thinh lặng rộn ràng, tôi không biết. Một sự thinh lặng đầy ắp tình yêu, phải, thế là đủ rồi. Giờ này thuộc về Chúa, và tôi sống theo ý Người. Tôi lần chuỗi mân côi, tập trung lòng trí vào các mùa nhiệm mùa mừng. Chúng tôi vẫn thinh lặng để có thể yêu mến.